Thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Amperiem fecum pace, scien Jesus quia venit orae.
Và trích phúc âm theo Thánh Gioan. Khi ấy có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: lời này chói tai quá, ai nghe được? Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: điều đó làm các ngươi khó chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì. Nhưng lời ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các ngươi có một số không tin. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Và người nói: bởi đó ta bảo các ngươi rằng không ai có thể đến với ta nếu không được Cha ta ban cho. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm 12 rằng: cả các con có muốn bỏ đi không? Simon Phêrô thưa người: lạy thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con tin và chúng con biết rằng thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa. Chúng ta nghe các bài phúc âm xuất phát từ tin mừng theo Thánh Gioan chương thứ 6. Đây là chương nói về bánh hàng sống, nói về việc Chúa Giêsu sau khi hóa bánh ra nhiều cho người Do Thái ăn, thì Ngài hướng người ta đến với một của ăn tinh thần. Và chắc chắn là khi giáo hội dùng những cái đoạn phúc âm ở trong chương thứ 6 này là muốn đề cập, nhấn mạnh tới bí tích thánh thể. Thế nhưng thử hỏi là ông bà anh chị em, mỗi lần tham dự thánh lễ, mỗi lần cử hành thánh thể, thì mình có thể đọc được cái điều gì ở đằng sau những cái gì mà mình thấy được? Ở trên bàn thờ mình thấy tấm bánh, mình thấy chén rượu, và rồi sau khi vị chủ tế đọc lời truyền phép, mình tin rằng đó là trở thành mình Chúa, máu Chúa. Và rồi đằng sau cái niềm tin đó, ông bà anh chị em có đọc được cái gì nữa không? Chắc chắn anh chị em cũng đã có người nghe qua dân Do Thái họ kể với nhau tại Sidon. Có một cặp vợ chồng kia lấy nhau đã 10 năm rồi mà không có đứa con nào hết. Thành ra theo cái luật hiện hành lúc bấy giờ thì ông chồng có quyền ly dị, bỏ vợ mình để lấy người vợ khác, với cái ước mong là sẽ có được những đứa con nối dòng. Và rồi anh chồng mới dắt cô vợ tới gặp một thầy Rabbi, xin thầy tiến hành cho cái thủ tục ly dị. Thì ông thầy mới nói: các ngươi vào cửa nào thì bây giờ phải ra cái cửa đó. Tức là các ngươi đã lấy nhau, bước vào đời sống hôn nhân bằng một cái bữa tiệc rất là linh đình, thịnh soạn, thì bây giờ muốn bước ra khỏi cái cuộc sống hôn nhân cũng là một cái bữa tiệc như vậy. Anh chồng nghe nói thế thì cũng phải về mời bà con hai họ, mời cha mời mẹ, rồi phù dâu phù rể, bạn bè giống như xưa, và tổ chức một cái bữa tiệc ngon lành lắm. Và bởi vì đây là cái bữa cuối cùng mà, thế cho nên đó là bà vợ cứ rót rượu mời chồng uống hết ly này tới ly khác. Và rồi anh chồng ở sau vài ly hứng chí quá mới nói: thôi em ơi, ngày mai thì em về bên với bố mẹ rồi, chúng ta không còn ở với nhau nữa, thôi thì em thấy ở trong nhà có cái gì mà em thích nhất thì cứ việc đưa về ở bên nhà của bố mẹ em. Và rồi sau đó là uống tiếp, uống một hồi là say sưa, nằm ra mà ngủ. Và trời càng khuya là thực khách ai cũng say bí tỉ hết, cũng nằm lăn quay ra, chồng cũng vậy. Và rồi khi mà mọi người đang ngáy rất là say sưa như thế, bà vợ mới nói với là những người giúp việc: anh em giúp cho tôi một tay khiêng cái giường này, đang có ông chồng của tôi đang ngáy ngon này, giúp đưa về bên gia đình bố mẹ tôi. Thì sau khi mà mọi người đã hoàn tất cái công việc đó rồi, và lúc mà trời tờ mờ sáng, gà bắt đầu gáy ỏ ỏ ỏ, thì anh chồng mới giật mình thức dậy, mở mắt ra thấy sao mà lạ thế này, hỏi tôi đang ở đâu đấy. Bà vợ nói: đang ở nhà bố mẹ. Tại sao lại ở nhà bên này? Vậy chứ anh không nhớ rằng tối hôm qua anh đã nói là em thích cái gì nhất thì cứ việc đưa về bên nhà bố mẹ em. Ở trên đời này em chẳng có thích gì bằng anh hết. Nghe thế thì ông chồng là cảm động quá, thôi không ly dị nữa, dắt nhau tới thầy Rabbi, nói thôi thầy bỏ qua cái thủ tục đó đi. Vào thầy Rabbi chúc lành cho hai người, và hai người trở về sống với nhau. Và anh chị em biết, một thời gian sau thôi thì người vợ có thai. Chuyện kể là như vậy, nhưng mà khi tôi đọc ở trong đó thì tôi mới khám phá ra một điều như thế này. Đó là Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Và ở trên thế gian này không có loài nào, không có vật nào mà Thiên Chúa yêu cho bằng con người. Ngài không thích cái gì cho bằng con người. Và rồi đi đâu, ở bất cứ nơi nào, Ngài cũng mong được ở với con người, cho dù rằng lắm khi con người cứ muốn ly dị Ngài. Yêu thương ai là người ta muốn ở với người đó. Anh chị em nghĩ xem có phải vậy không? Khi mà người ta bắt đầu bước vào cái tình yêu là người ta bắt đầu nghĩ tới cái chuyện ở chung với nhau. Làm sao để mà kiếm một cái túp lều lý tưởng hay là một mái nhà nào đó để có thể họ ở chung với nhau. Thử hỏi hai người yêu nhau mà người thì cứ ở bên Mỹ này, người thì cứ ở Việt Nam cho đến chết, đó có phải là một tình thương chân thành không? Thành ra Thiên Chúa yêu thương con người thì Thiên Chúa cũng muốn được ở với con người. Mà một đặc tính khác của tình yêu đó là không phải chỉ có ở chung mà còn nên một, nên một với nhau. Và không phải chỉ có nên một trong thân xác mà thôi thưa anh chị em, còn nên một trong tinh thần, trong tâm tư, trong ý tưởng, trong cái chiều sâu của tâm hồn. Thế cho nên tôi nghe có một cha nói về cái sự kiện là Thánh Basilio nhận xét khi hai người người ta hôn nhau á. Anh chị em biết người ta đang làm gì không? Thánh Basilio nói là khi mà hôn nhau là người ta đang thổi linh hồn cho nhau. Tức là người ta thổi những cái gì là sâu xa nhất, những cái gì là tâm tư, ước muốn, tương lai, sự sống cho nhau, muốn đan quyển lên để rồi không còn là hai nữa mà là một. Và lắm khi tôi cũng thấy rằng anh chị em cũng thấy nữa, người ta hôn nhau cứ thể như là người ta ăn nhau. Mẹ hôn con, nựng con, nói mẹ muốn ăn con luôn. Trong cái tình thương là người ta muốn được nên một, không còn là hai nữa. Và trong cái tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người cũng thế, Ngài cũng muốn chính cái sự sống cho dù rất giới hạn của con người, nó cũng được ở trong nên một, trong cái tình thương bao la của Ngài. Chỉ có điều như thế này thưa anh chị em, đó là Thiên Chúa yêu con người, mà Thiên Chúa lại không ăn con người, mà lại để cho con người ăn Thiên Chúa. Và rồi khi con người ăn Thiên Chúa thì không phải là rước Ngài vào trong cái bao tử chật hẹp của mình, nhưng mà là để Ngài qua cái việc đó rước chúng ta vào trong cái cung lòng yêu thương bao la của Ngài. Lạ là chỗ đó, và khó hiểu là cái chỗ đó. Và để làm được cái chuyện đó thì Thiên Chúa đấng vô hình đã phải trở nên hữu hình, trở nên con người để ở với con người. Và để nên một với con người thì Ngài lại hạ xuống trở nên lương thực hầu có thể được con người ăn lấy. Anh chị em nhớ ở bên Anh, khi mà ông vua Edward bỏ hết ngai vàng, hạ mình xuống để trở thành dân thường, có thể lấy được bà Wallace người Hoa Kỳ, mặc dầu đã có hai đời chồng, thì toàn dân Anh không thể nào hiểu được chuyện đó. Mà có lẽ là nhiều người cũng không thể nào hiểu được cái việc mà Thiên Chúa lại hạ mình xuống để có thể ở chung và nên một cái con người. Thế cho nên ngày hôm nay có những người Do Thái đã phải thốt lên: cái lời gì mà sống sướng mà khó nghe như vậy, ai nào có thể tin được? Sau khi Chúa Giêsu nói thịt ta thật là của ăn, máu ta thật là của uống, thì có nhiều người phản đối và rồi họ đã bỏ đi. Có lẽ cái lời này nó cũng gần na ná với cái lời mà Đức Maria nói: chuyện đó làm sao có thể xảy ra, chuyện mà Thiên Chúa xuống mặc lấy thân xác con người làm sao có thể xảy ra được. Bây giờ chuyện mà cái con người đó trở nên của ăn cho người khác làm sao có thể xảy ra được. Hai cái câu có vẻ gần gần nhau, nhưng mà một bên thì xin vâng, đón nhận cái quyền năng của Thiên Chúa thực hiện trong đời của mình, còn một bên thì khước từ. Mà khước từ Thiên Chúa là khước từ sự sống. Thưa anh chị em, tại đây thì chúng ta sẽ là người trả lời như thế nào trước lời mời gọi của Thiên Chúa, hay là trước sự dâng hiến của Thiên Chúa cho con người? Chắc là dưới cái đôi mắt của mình chuyện đó khó hiểu, nhưng mà mình cũng hãy mở lòng ra với niềm tin để đón nhận, để đón nhận Thiên Chúa. Và khi đón nhận Ngài cũng là được trở nên một với Ngài, và trở nên một với Ngài cũng có nghĩa là được sống trọn vẹn hơn ở trong tình thương yêu của Ngài. Lạy Thầy, chúng con sẽ bỏ Thầy mà theo ai, bởi vì chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống. Xin Chúa với sự sống của Ngài tiếp tục đồng hành với chúng ta, và rồi qua chúng ta, để chính cái sự sống, tình yêu thiêng liêng của Thiên Chúa đó cũng đến được với mọi người chung quanh. Amen.
Con biết theo ai, đời lộng gió cánh chim ngàn khơi, trùng trùng sông nước mênh mông, thuyền buông lái biết trôi về đâu. Bỏ ngài con biết theo ai, bên đời kia tương lai quấn mơ, bước đi không ngại đời con buồn tênh. Vì Ngài có lời ban sự sống, bỏ Ngài thân con héo hon, đời cô liễu trên chốn dương gian. Bỏ Ngài con đi với ai, đường xa lắm tương lai mịt mờ, Ngài dẫn con trên đường dài, bỏ Ngài con đi với ai. Ngài ơi sao bỏ rơi con, để sâu héo tháng năm lận lờ, ngoài kia đời vẫn xanh mơ, mặc con chiếc hát yêu buồn thơ. Ngài ơi sao bỏ rơi con, hỡi ngài ơi thân con máu đau chiếc che thập hình nào ai buồn thương. Bỏ ngài con đi với ai vì ngài có lời ban sự sống. Bỏ ngài thân con héo hon đời cô liễu trên chốn dương gian. Bỏ ngài con đi với ai đừng xa lắm tương lai mịt mờ. Ngài dẫn con trên đường dài. Bỏ ngài con đi với ai.
Kính thưa quý thính giả, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp đang gửi đến quý thính giả bản thánh ca Bỏ ngài con biết theo ai, một sáng tác của Paulo Kim với tiếng hát của Mỹ Huyền, được trích từ CD Hải Âu Thánh Ca đặc biệt. Với bản thánh ca này, chúng tôi xin được kết thúc sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Ngàn đời con vẫn tin luôn ngài trung tín rất mực từ nhân, nào đâu ngài nỡ quên con hàng đưa lối dẫn theo đường ngày. Lạy ngài dạy bảo con đi giữ gìn con trong chân lý ngài, bước đi bên ngài đời con bình an. Bỏ ngài con đi với ai vì ngài có lời ban sự sống. Bỏ ngài thân con héo hon đời cô yêu trên chốn dương gian. Bỏ ngài con đi với